Okay, so where are we now? Last time the we are talk okay, we are having the same what?
Last time, we must finish the traveling. The traveling. Last time, we must finish the traveling of dependent origination.
Dwelling of dependent origination, no?
Yes,
Okay,
yes.
okay. Finish or not yet finished?
We must finish already. Already
Okay.
finished.
Okay, tell that the last time we finished the dependent origination now.
Dạ, hôm trước khi mà nói về giải thoát trong lòng tây thì ngài đã giảng xong 12 nhân duyên rồi ạ. 12 chi phần của nhân duyên. Yes.
Okay, then maybe we have a small session, then we will our people, okay. We'll have a session, then after the session maybe we'll say the prayer for the okay person who are living and the sick people's okay.
Dạ vâng, bây giờ ngài sẽ giảng một buổi ngắn và sau đó thì chúng ta cũng lại có một bài kinh cầu nguyện cho những người bị bệnh và bên cạnh đó cũng cầu an cho những người còn sống hiện tại.
Okay. Now the what is the page number for?
Page number 484.
Okay, ask them to go to the page number 484, okay?
Dạ hôm trước thì ngài đã xong 12 chi phần của nhân duyên ở giải thoát trong lòng tây trang số 93 quyển số 2 ạ.
Now the 12 linkage, end of the 12 linkage. This is the day will be the 12 linkage. Now the last 12 linkage is the, I think, aging and the death.
Dạ ở ở cái trang này thì ở trong 12 chi phần của nhân duyên thì chi phần cuối cùng đó chính là già chết.
Generally, when we are born as anyone, when we are born, they would be the certain thing is aging and the death is a certain.
À, khi mà chúng ta được sinh ra trên đời này rồi thì già và chết hai điều đó là chắc chắn sẽ xảy ra.
I think few, I mean the quite recently they come the one article. They say that now science may can produce some anti-aging treatment.
Dạ, ở gần đây thì có một bài báo thì nói rằng các nhà khoa học đã tìm ra một loại thuốc chống lão hóa. Yes.
So anti-aging means that now we have to know the Buddhism point of the meaning of the aging. But the science thinks the appearance, aging is only on the appearance. Buddhism does not mean whether appearance changes or aging means. Buddhism does not mean the aging means the changes of our appearance.
Vậy thì khi mà khoa học nói về về già, ví dụ như lão hóa thì họ nhìn vào cái dung mạo bên ngoài thì họ thấy rằng cái người đó già đi, xấu đi thì họ gọi đó là già. Thì họ tìm ra thuốc chống chống lão hóa hay chống già. Nhưng mà đạo Phật thì không có quan niệm già giống như vậy. Thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu xem khi mà nói đến già thì đạo Phật quan điểm như thế nào.
So aging Buddhism point means when you are getting the more close to the more close to the death, that means aging.
Hiện thế đạo Phật quan niệm già có nghĩa là khi mà cứ trải theo thời gian đó mình lại càng ngày mình tiến gần với cái chết hơn thì khi đó gọi là già.
More close to the death, that means aging.
Khi mình mỗi ngày mình càng tiến gần với cái chết hơn thì khi đó sẽ gọi là già.
Okay. So that's why that means the aging. So that's why now the 12 linkage at last at the end it will come so the aging and the death.
Thì do đó ở trong 12 chi phần của nhân duyên thì chi phần cuối cùng đó chính là già chết.
So it talk 12 linkage talk is how we are born, then at last what will happen? At last that it will death. It's age and death.
Và trong 12 chi phần của nhân duyên này thì đầu tiên nói là chúng ta sinh ra như thế nào, sau khi sinh thì kết thúc đó chính là già chết.
So why the Buddhism that speaks 12 linkage, mainly the message what the 12 linkage is giving.
Dạ, như vậy khi mà mình biết về 12 chi phần của nhân duyên này thì cái thông điệp mà Đức Phật muốn 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 nói chính yếu ở trong 12 chi phần của nhân duyên này là gì?
Just told the one thing to the Americans.
Dạ, vừa rồi thì khi mà ở bên Mỹ thì ngài đã nói với lại một số người Mỹ một điều như thế này.
When the Buddhism talks about the aging and the death and the birth, it's showing that we are not just born for just pay the bills and the die.
Khi mà Đức Phật nói về 12 chi phần của nhân duyên thì ở trong đó mình sinh ra rồi mình già rồi mình chết, thì khi mà chỉ nói như vậy thì không có nghĩa là mình cuộc đời này chỉ có vỏn vẹn những cái việc là sinh ra xong rồi già đi rồi trong cuộc sống mình thì mình lại trả tiền mấy cái hóa đơn hàng ngày xong rồi cuối cùng mình chết, không chỉ vỏn vẹn có như vậy.
So that's why Buddhism mainly is a dual language. What the message is giving is the how we're born and how we'll die and how we can change our destination. So mainly that is giving the message. So generally, right now the lifestyle become like that. We are just born for the pay the bills and the die. So I mean, if you look at the country, maybe Vietnam not very like that, but the other countries maybe they have to give the many bills, no, electric bills and the water bills, insurance bill, health insurance, the everything, whatever the parking tolls, yeah, everything, a lot of the bills they have to pay. So day by day paying the bills and those save the work for the pay the bills, then die. This has become the one the life circle now in the, I mean the modern society.
Khi mà Đức Phật nói về 12 chi phần của nhân duyên thì ở trong đó đưa ra cái cách hiểu là mình sinh ra như thế nào, rồi tiến trình của mình già như thế nào, rồi mình chết như thế nào, mình hiểu được cái tiến trình đó thì khi đó mình có thể mình vận dụng để mình thay đổi được cái điểm đến cuối cùng của mình trong cuộc đời này, mình thay đổi được cái ý nghĩa của cuộc sống này của mình phải sống như thế nào, rồi mình phải chết như thế nào. Thì đó là cái thông điệp chính yếu mà Đạo Phật muốn gửi gắm đến cho chúng ta, chứ không hẳn là khi mà mình học về 12 nhân chi phần nhân duyên này thì không hẳn chỉ là mình biết rằng mình sinh ra rồi trong cuộc sống này thì mình già, rồi trong cuộc sống này mình lại chi trả những cái hóa đơn mà gắn liền với lại cuộc sống của mình hàng ngày. Ngài nói rằng Ngài không biết nước Việt Nam như thế nào, nhưng mà đối với các nước khác thì trong cuộc sống có rất là nhiều cái hóa đơn mình phải chi trả, là tiền nước, tiền điện, tiền bảo hiểm rồi vân vân, ngay cả tiền đậu xe cũng phải phải trả tiền. Do đó không không phải chỉ là mình sống rồi mình lại trả tiền hóa đơn xong rồi cuối cùng mình chết, không hẳn chỉ có như vậy, mà cái thông điệp chính yếu đó là mình sống như thế nào rồi để cuối cùng mình chết như thế nào, thì đó chính là cái thông điệp chính yếu mà Đức Phật muốn gửi gắm ở trong 12 chi phần của nhân duyên.
So that's why the end of the dual linkage ended on the aging and the death. This is the one certain thing. Aging, we will get closer and closer to death. The death is a certain. Before that, now how we have to live? That's the one big question. Then another big question, after the death, what we can do? That's a two very big question. So Buddhism is dealing mainly these two things.
Dạ, do đó khi mà mình được sinh ra rồi thì chắc chắn là phải già rồi chắc chắn cũng phải chết, ai cũng vậy. Do đó khi mà mình biết điều cái điều chắc chắn đó rồi thì mình nghĩ rằng đến lúc mà mình già, đến lúc mình chết đó, thì mình chết như thế nào, rồi trước khi mình chết đó thì mình phải sống như thế nào. Đó là hai điểm quan trọng mà trong 12 chi phần nhân duyên này gửi đến cho mình, là mình trước khi cái chết thì mình phải sống như thế nào, để rồi sau khi chết đó thì cái cuộc sống, cái sự sống mà phía sau cái chết nó tiếp diễn như thế nào, mình cũng cần phải hiểu để mình biết được. Đó là cái thông điệp chính ở trong 12 nhân duyên này.
So that's why now here talks that you will see the aging and the death. So this is the end of the 12 linkage,
Do đó mình biết rằng già chết chính là cái chi phần cuối cùng ở trong 12 chi phần của nhân duyên.
So aging and the death, now you look at the liberation of the palm, the book.
Dạ, nói đến già chết thì chúng ta lại quay lại xem quyển Giải thoát trong lòng tay.
From aging and death, now it talks about, and now here you can see that in this aging and the death, now page number has it, let me phone.
The 484 image.
Now you can see that in the page number 484, now here it talks about the 12 linkage, end of the 12 linkage, end of the 12 linkage, aging and the death. Aging and the death is something like that. How the aging and the death comes, how the death comes. Now the one other questions comes, why the aging and the death used to come, why the death comes.
Thì chúng ta thấy rằng trong 12 chi phần nhân duyên thì chi phần cuối cùng chính là già chết. Thì khi mà mình nghĩ đến già và mình nghĩ đến chết thì cái chết nó đến như thế nào? Tại sao cái chết lại diễn ra? Và nó cái chết nó diễn ra như thế nào?
So that usually it comes because we are born.
Và cái chết nó diễn ra là bởi vì chúng ta đã được sinh ra.
So when you're born, the death will come.
Khi
When
mà đã
you die, again birth will come.
Khi mà đã sinh rồi thì phải chết, khi mà chết rồi thì sẽ được sinh ra trở lại.
So this is, so that's why it's saying that when there's a death is a certain, so birth is also certain. Because of the birth is certain, so death is certain.
À, do đó chúng ta có thể nói rằng khi mà cái chết là chắc chắn thì khi mà chắc chắn phải chết nó thì sau cái chết chắc chắn sẽ được sinh ra, mà khi mà đã sinh ra rồi thì chắc chắn phải chết.
So that's why the sometimes the people, the way how they interpret the Buddhism is very negatively when they talk about the death, when they talk about the other religions. Mainly sometimes they base the Buddhism based on the fear, how they preach.
Có một số người nghĩ đến đạo Phật rất là tiêu cực, mang một cái màu sắc rất là u ám, tại vì ở trong đạo Phật thì nói về lúc nào cũng nói về cái chết, rồi nói về những cái cõi ác, những cái cõi xấu, khi mà mình chết thì mình sẽ bị sinh vào đó. Khi mà họ nhìn theo cái góc cạnh đó, thì quan điểm đó, họ nhìn đạo Phật với một cái màu sắc rất là u ám, rất là tiêu cực.
So Buddhism someday represented very negatively. Like a Buddhism, when the Buddhism, when they present the Buddhism, they talk about the death, spirit, and all this. So that comes up mainly the Buddhism they built up on the base on the fear. Actually, the Buddha didn't base the Buddhism on the fear. He based the Buddhism mainly on the hope and the positive thoughts. So when they talk about the death, this is a one certain, one reality. But the Buddha talked that after the death, we can change a lot. We can do the many good things after death. So that means that always Buddha wants to show the positive sides of the everything. So I always used to say that the things and the issue, it's a depends on how we look at it. But in the Buddhism, Buddha teaches us how we look at the very right and the positive way. So that's why in the death, now the question comes, death is a one reality. We have to accept that. That is a one of the universal reality. Now in the Buddhism, it talks about after the death, what will happen? So after the death, we will again born again. So that's the thing. Born again and we can born in a better realm and we can born in the better, I mean, the world, that it can happen. One thing. Now the second thing is when the Buddha was talking about aging and the death, also in the 12 lineage, he talked very clearly that how we can change the next life. Through the changing the our karma, it can change. So also it shows a lot of things what we can do before the death.
Dạ, và khi mà Đức Phật nói về 12 chi phần của nhân duyên này thì có người nhìn vào vào trong những cái thông điệp đó, họ thấy rằng Đức Phật nói về những cái cõi xấu, nói về các loài ngạ quỷ, nói về các loài quỷ đói, rồi nói về cái nỗi khổ của người khi mà mình chết thì mình lại sinh ra trong các cõi xấu đó. Thì khi mình nói về chết rồi lại nói về các loài đau khổ đó, thì người ta nhìn như vậy, người ta nghĩ rằng những cái thông điệp chính trong đạo Phật thì chỉ dựa vào sự sợ hãi, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi về những cái đau khổ đó. Nhưng mà khi đó thì họ chỉ nhìn đạo Phật theo một cái quan điểm rất là tiêu cực, họ nhìn chỉ thấy được cái màu sắc u ám ở trong cái bức tranh đó. Nhưng mà thật ra khi mà Đức Phật nói về 12 chi phần của nhân duyên này thì Đức Phật đưa ra cho chúng ta được một cái niềm hy vọng rất là lớn. Đức Phật muốn gửi gắm cho chúng ta thông điệp là mình phải suy nghĩ tích cực, là bởi vì sau khi mình chết thì mình có thể thay đổi được rất là nhiều. Chính vì mình có thể thay đổi được cái quan điểm nhìn nhận về sự việc của mình, quan điểm nhìn nhận về cái chết, thì khi mình thay đổi được cái quan điểm đó thì sau khi chết mình có thể thay đổi được rất là nhiều bằng cách mình có được những cái góc nhìn tích cực hơn. Đó là điều đầu tiên mà Đức Phật muốn gửi gắm, đó chính là cái chết thì nó là chắc chắn là mình phải chết, nhưng mà sau khi chết thì mình có thể được sinh ra những cái cõi tốt hơn, ở đó mình sẽ được vui, có được niềm vui hơn, có được hạnh phúc hơn. Đó là những cái tốt. Do đó mình có hy vọng ở trong cái cuộc sống này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là ở trong 12 chi phần của nhân duyên này thì cho mình một cái thông điệp là làm sao mình có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình để sau khi mình chết rồi thì mình có thể có được một cái tái sinh tốt ở một cái cõi tốt hơn bằng cách mình thay đổi được những cái nghiệp mà mình tạo ra. Mình làm những thiện nghiệp, mình bỏ ác nghiệp, thì khi đó mình sẽ có được cái phước đức để mình sinh ra ở cái cõi tốt hơn, mà mình có được niềm vui hơn. Thì đó chính là thông điệp thứ hai ở trong 12 chi phần của nhân duyên mà muốn gửi gắm đến. Yes, sir.
Okay. Yeah, okay. So now the old, now you will see that you said that, like you can see on that, they talks about how that comes. The first, the ignorance is like a sower of the seed, the karmic action, compositional factor motivated by the ignorance, Like a seed, like a earth which seed is planted. Now it talks, no? Everything's the like a karma is seeded by the ignorance. The ignorance is like a seed. Then the earth into the seed planted, you can see the how we give the example. That karma comes by ignorance. That karma will be comes in the imprint and the remain in the consciousness. Then again, that will karma will bring the birth and the death and the everything.
Dạ, chúng ta có thể thấy được ở trong quyển Như Thế Trong Lòng Tay có đoạn vô minh là như người gieo hạt giống, hành do vô minh khởi động là như hạt giống và thức và giai đoạn nhân trong đó nhiều tích lũy theo bản năng như mảnh đất ở trên đó ta gieo cái hạt giống đó và đấy là phần thúc đẩy nhân gồm hai rưỡi yếu tố là vô minh hành và nửa phần thức ở thời điểm làm nhân, nửa phần kia của thức là ở thời điểm làm quả.
So this is something like a universal law. Also, this is one circle is a universal law. So when you look at the gravitation pull, this is the one of the nature law. This is not something that the something that someone have created. This is a natural law. So when you look at the gravitation, I mean the gravitation law of the gravitations, this is a one of the nature law. Something like that, the karma, the results, that the how it's got. This circle is also one of the universal law. It is not something that who have created. It is something like a universal law.
Dạ, và chúng ta thấy rằng cái quy luật mà vận hành mà chúng ta thấy được ở trong 12 chi phần của nhân duyên này nó là một cái quy luật nó vận hành thống nhất như vậy của cũng giống như là ví dụ chúng ta nói đến luật vạn vật hấp dẫn có nghĩa là trái đất có cái lực hút đối với lại tất cả những cái vật thể trên nó thì nó hút cho nên chúng ta thấy cái luật vạn vật hấp dẫn như vậy chúng ta thấy là cái lực hút của trái đất đó là nó có như vậy chứ không phải là do ai tạo ra nó thì cũng giống như vậy khi mà mình nói đến 12 chi phần của nhân duyên này thì cái quy luật vận hành đó mình thấy rằng không phải là ai tạo nên mà bản thân nó là như vậy cho nên là khi mà khởi đầu bằng vô minh thì vô minh rồi tới hành rồi đến thức thì nghiệp nó sẽ được chứa đựng ở trong thức thì cuối cùng mình sẽ dẫn đến chúng ta sinh ra rồi thì lại già rồi lại chết đi thì đó chính là cái quy luật vận hành ở trong 12 nhân duyên này.
So some this is something like the universe. So this is something like a universal law. So that the universal law is that means that we cannot go against it at all. Even the Buddha cannot go against it. That is a one universal law.
Và khi mà nói rằng 12 nhân chi phần của nhân duyên này, cái quy luật vận hành trong nó sẽ là một cái quy luật hiển nhiên rồi, cái quy luật vận hành của vũ trụ này nó như vậy rồi, thì ngay cả Đức Phật cũng không thể nào mà đi ngược lại cái quy luật đó, cho nên tất cả mọi thứ nó đều đúng theo cái quy luật này.
So what we have to do? We have to accept that universal law and make it according to that. We have to try to learn how to live.
Yeah. Khi mà mình biết rằng đấy là một cái quy luật chung, cái quy luật phổ biến rồi thì mình sẽ làm gì với cái quy luật này? Chắc chắn mình không thể nào đi ngược rồi. Điều mình có thể làm đó chính là chấp nhận quy luật này.
So that is something that the importance.
Đó là một điều quan trọng mình cần phải phải hiểu.
So now it says the example. Now you can see that the, how they talk to give the example.
Ở đây trong quyển Như Thế Trong Lòng Tay chúng ta sẽ thấy một ví dụ.
So here it gives the example very simple way. It's given that now the ignorance, the first dwelling is the ignorance is a, something like a seed. That will produce the reason like a karmic action. That karmic action will be go into the imprints in the consciousness. The up till the our consciousness remain. Whatever the positive karma imprint or negative karma imprints always remain in our consciousness.
Và chúng ta thấy rằng khởi đầu của 12 chi phần nhân duyên đó chính là vô minh. Chính bởi vì vô minh cho nên chúng ta tạo ra nghiệp. Và cái nghiệp này á nó sẽ dẫn đến là những cái tập khí là những cái thói quen của nghiệp đó nó sẽ được chứa đựng ở trong trong thức của mình. Và cho dù chúng ta tạo ra thiện nghiệp nghĩa là nghiệp tốt, khi nào mình tạo ra nghiệp tốt thì cái tập khí tốt, những cái thói quen tốt nó cũng chứa đựng ở trong cái thức của mình, cái tâm của mình. Khi mà mình làm một cái việc xấu thì cái thói quen xấu, cái tập khí xấu đó nó cũng chứa ở trong cái thức của mình, cũng chứa trong tâm của mình. Yes,
So that's where the one sometimes what we have to know is that consciousness, what we are saying, that consciousness is something like that. When the consciousness all carry the all the imprints of our karma, so that when the karma also ripen, so that all the result will come.
Thì chúng ta biết rằng cái thức đó, thức chữ thức này là ở trong chữ thức ở trong 12 chi phần của nhân duyên, thì cái thức này của mình nó chứa đựng tất cả mọi cái tập khí, cho dù là tốt hay là xấu thì cũng đều chứa đựng. Đến khi nào mà cái tập khí đó nó ứng với lại cái điều kiện mà nó được chín mùi, thì khi khi cái tập khí đó được chín mùi thì nó sẽ trổ quả ra là những việc mà mình sẽ gặp ở trong cuộc sống của mình.
So that's why it's here is talk about the mainly that the talk about that when someone created the negative action, someone created the positive action, but the imprint will remain in the consciousness. That imprint is the one mainly who bring the result, who create the result or who brings the results.
Do đó khi mà mình tạo ra một hành động hay là một nghiệp đó, cho dù đó là nghiệp tốt hay là nghiệp xấu, thì cái tập khí tốt hay là tập khí xấu đó nó vẫn nằm ở trong thức của mình, vẫn chứa đựng ở trong thức. Đến khi nào mà cái tập khí này nó chín mùi thì nó sẽ trổ quả, nghĩa là nó sẽ hiện hiện, nó sẽ hình thành một cái nghiệp trong cuộc sống của mình.
So this is the one thing that appears that the Buddhist, when he was talking about the 12 linkage, he's talking about a system that the, how the samsara is works, how the samsara is working. He's talking about the one samsara, so how it works. Or he's talking of the one of the universal law.
Do đó khi mà nói về 12 chi phần của nhân duyên này thì cái quy luật vận hành trong đó đúc kết ra đó chính là cái quy luật vận hành của cái cõi luân hồi này, và nó cũng chính là cái quy luật chung mà ở trong cõi luân hồi này chúng ta sinh ra rồi chúng ta chết như thế nào.
Okay, that's a okay. Now here it's now here you see that. Okay, now you can see that here it talks about the Now just as now here you can see the aging and the death when where they apply another component of the resultant manifested limb. Can you see us? Let us take as the example. Can you see this form? Let us take the example of the rebirth as a god through the power of our ignorance. There being the blind and the suchness, instinct to the some karma we accumulated. Karma will throw us in the rebirth as a god. Can you see that form?
Yes, thì ở trong giải thoát trong lòng tay trang số 94 có đoạn là lấy ví dụ sự tái sinh là một vị trời do năng lực vô minh, nghĩa là mù quáng đối với cái chân như, cái bản năng nghiệp tích lũy, nghĩa là những hành hay nghiệp đưa đến tái sinh làm chư thiên được an trụ trong thức, khiến ta nghĩ mình thích tái sinh vào cõi trời và khát khao cầu nguyện làm các thiện sự, vân vân. Đây gọi là ái, ta đặt nhiều nỗ lực vào vào khát vọng ấy, đó là thủ, vân vân. Đó là cái ví dụ ở trong giải thoát trong lòng tay nói về cái sự vận hành, cái quy luật chung này.
So Buddhism, when they talks about the generally, when they take the rebirth, mainly we will take about the rebirth in the six realms that we call the humans realm, then we call the heavenly beings realm, demigod realms, animal realm, hungry ghost realm, and the hell realms.
Và khi mà nói về một sự tái sinh thì ở trong đạo Phật nói rằng chúng ta sẽ tái sinh chỉ trong vòng sáu cõi, nghĩa là tái sinh lên xuống ở trong vòng sáu cõi. Sáu cõi đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi trời, rồi cõi người, rồi cõi Atula. Đó là sáu cõi ở trong đạo Phật, quan điểm là chúng ta sẽ tái sinh luân hồi luân chuyển ở trong sáu cõi này.
Now there is a one realm called the which not comes into these six realms.
Nhưng mà có một cái cõi nó không thuộc vào trong sáu cõi này.
That's called the pure land.
Đó là cõi tịnh độ.
So generally there are the, some people that generally done now when you look at the, this issue like a pure land issue, general practitioner who can practice and true born in the pure land, that is a one general practice. From look at a very bodhisattva way of the practicing, he can transform the every realm wherever he was born into the pure land. That is a very high state of the practice.
Thì nếu mà mình xét theo cái quan điểm rằng có sáu cõi luân hồi và ngoài sáu cõi luân hồi đó thì có cõi tịnh độ, ví dụ cõi tịnh độ các vị Phật nó không nằm ở trong sáu cõi luân hồi đó, cho nên mới hình thành cái quan điểm là chúng ta thực hành để chúng ta được sinh lên cõi tịnh độ của các vị Phật, để mình sẽ không còn vướng mắc ở trong các cõi luân hồi nữa. Thì đó là một cái cách thực hành. Nhưng mà xét về phương pháp thực hành của một vị Bồ Tát thì khi mà đã chứng đạo Bồ Tát, như là đến một cái thực hành cao cấp rồi, một cái thực hành tối cao rồi, có thể chuyển hóa tất cả mọi cái môi trường mình sống, cho dù đó là cõi nào đi chăng nữa thì cũng chuyển hóa được thành cõi tịnh độ. Đó là một thực hành cực kỳ cao trong các thực hành của các vị Bồ Tát.
So what you can see is that is something like a very high Mahayana Bodhisattva practice. So Bodhisattva practice, what will they say is that the form that they wherever you born, it doesn't matter. So you can just transform, or the you can just transform, or you can make that as a pure land wherever you born.
Và đó cũng chính là một cách cách thực hành rất là thâm sâu của các vị Bồ Tát. Cho dù là sinh ra ở cõi nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là một vấn đề quan trọng, bởi vì trong những thực hành đó thì vị Bồ Tát này đã có khả năng có thể chuyển hóa được cái cõi của mình đang sống hiện tại đó trở thành cõi tịnh độ. Do đó không có quan tâm, không có quan ngại là mình sẽ bị sinh ở trong cõi nào. Đây là một cái thực hành rất là cao của các vị Bồ Tát.
Okay, good. So that is okay. Now here the what you can okay now now the aging. So they call the six realms. Now where were the six realms? Where we are born with the positive karmas and the good karmas. Good karmas, we were born in the higher realm. With the negative, the bad karma, we were born in the lower realms.
Và trong sáu cõi luân hồi này thì chúng ta khi mà mình tái sinh, mình sinh ra trở lại thì kèm với lại cái nghiệp mà của mình, đó là nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Nếu mà nghiệp tốt mình sẽ được sinh lên các cõi cao, nếu mà nghiệp xấu mình sẽ bị đọa xuống, hoặc là bị sinh xuống các cõi thấp, các cõi ác ở phía dưới. Thì đó là cái cách vận hành ở trong sáu cõi luân hồi.
But in the Heart Sutra, Buddha says there is no born, no death, there's nothing there still.
Nhưng mà ở trong kinh Bát Nhã, trong bài Bát Nhã Tâm Kinh thì Đức Phật lại nói là không, cái gì cũng không hết, không không sinh cũng không già chết, vân vân.
When you look at the born, death, age, and the death, it's always some comes from the our mind. When we perceive it as a death, it's a death. When we perceive it as a birth, it is a birth.
Thì do
When
đó
it
khi mà
sees as a
mình
death, yeah, it's a death.
vậy nói về cái khái niệm là sinh rồi già rồi chết, với những cái khái niệm này đó là do tâm của mình nhận thức nó là sinh là già là chết. Nếu mà mình khi mình nhận thức nó, mình nghĩ nó là sinh là già là chết thì nó sẽ là sinh là già là chết. Nếu mình không nghĩ nó là sinh là già là chết thì nó sẽ không là sinh, không là già, cũng không là chết.
So it's something, everything is a mind, how we see it.
Do đó chung quy thì tất cả mọi thứ đều do tâm của mình, cái cách mình nhận thức mọi cái khái niệm, cách mình nhận thức cái thế giới bên ngoài như thế nào, nó là phụ thuộc vào tâm của mình.
Okay. Now, Buddhism, when you're talking about how it is a mind, how you see it, how you perceive it, it's a mind. When you perceive it as a birth, it's a birth. When you perceive it as a death, it's a death. It's the mind how we see it. So when the Buddha was a Heart Sutra, when he was talking about the no birth and the no death, when he was reached that state, he perceived it as a totally different. On that state of the mind, there is a no birth, no death at all. So that is, right now we have not reached that state. So how we perceive is a totally different.
Và ở trong Đạo Phật giải thích rằng tất cả mọi cái khái niệm đó, mọi cái quan điểm đó là do tâm của mình, chúng ta nhìn nhận nó như thế nào, rồi mình nhận thức nó như thế nào. Ví dụ nói về sinh, nói về tử, thì nếu mà đối với sinh, nếu mà sinh mình nhận thức nó là sinh á, thì nó là sinh. Mình nhận thức nó là chết thì nó là chết. Còn ở ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật nói rằng không sinh cũng không già chết, thì Đức Phật đã đạt đến một cái giai đoạn khi mà ngài nhận thức một cái sự việc như vậy, thì ngài không không có nhận thức nó là sinh, cũng không nhận thức nó là chết, thì Đức Phật đã đạt đến cái trình độ như vậy. Còn đối với chúng ta chưa đạt được cái trình độ chứng ngộ giống như vậy, thì mình hiện tại mình nhận thức các khái niệm nó vẫn còn, ví dụ mình nhận thức là sinh thì nó vẫn còn là sinh, mình nhận thức nó khi mình thấy nó là chết thì nó vẫn còn là chết, nó còn, nhưng mà chung quy thì nó phụ thuộc vào tâm của mình và cách nhận thức của tâm.
Now the in the generally our life, how the illusions, now that all this the like ignorance, it will create a negative karma. That ignorance creates a lot of the delusions.
Ở trong khi mà chúng ta nói đến vô minh á, thì vô minh nó sẽ tạo ra các cái nghiệp xấu, mà tại vì tại sao mà vô minh nó lại tạo ra các nghiệp xấu? Bởi vì vô minh nó chính là gốc rễ của phiền não, chính bởi những cái phiền não này cho mình mới tạo nghiệp xấu.
The delusions create a lot of the the doubts and the suspicions in our mind.
Bởi vì phiền não đó nó tạo ra rất nhiều nghi vấn và rất nhiều ngờ vực trong tâm mình.
So certainly the delusion is something like that, what we are having, the way of the how we think is so very strange. Certainly we will do the lot of the calculating, over calculate the issues. So that makes us the more confused.
Và bởi vì tâm mình mang phiền não, cho nên khi mà mình nhận thức một cái sự việc nào bên ngoài đó thì trong tâm mình nó sẽ nảy sinh ra nghi vấn và ngờ vực rất nhiều. Chính bởi những nghi vấn ngờ vực đó bắt đầu mình mới tính toán, trong tâm mình tính toán đủ mọi chuyện, mình càng tính thì mình lại càng hoang mang thêm, mà mình lại càng nghi vấn càng ngờ vực thêm, mình lại càng bị phiền não nhiều thêm.
I think we have the sessions. I think sessions that the reduction of the delusion, something like that form, isn't it? Have you got the mail? I just sent, they just sent me the mail.
Yes, the schedule of the upcoming session, is that right, Roger?
It is a reduction of the delusion, isn't it?
Yes, I think, Roger.
Okay. Now that's maybe one I will talk about how the delusion works in our mind and how we can reduce. Okay, delusions. Okay, generally it's a delusion always comes from the ignorance.
Dạ, và ở trong những cái buổi sắp tới theo như lịch thì ngày 26 tháng 6 này thì sẽ giảng một cái chủ đề, nó nghĩa là tu tập để giảm phiền não. Thì tới hôm đó thì ngài sẽ nói cụ thể hơn, nhưng mà nói chung á, thì phiền não này nó xuất phát, nó khởi nguồn từ vô minh, mà chính vì vậy những phiền não này cho nên mình mới tạo nghiệp mà xấu.
So when the Buddha was teaching the Dhamma, the Buddha was giving the teaching of that, this is something very scientific way. He talks everything very scientific. So slowly, slowly, gradually, when the time passes, century passes, and little of all these rituals and all these schemes in the Buddhism, and the makes Buddhism a little bit more like a religious. And the Buddha's time, very scientific, he doing it very scientific way.
Và vào thời của Đức Phật thì tất cả những cái giáo lý mà ngài mà Đức Phật mà giảng cho chúng ta thì vào thời đó thì rất là thuần túy, dựa trên sự phân tích, đánh giá và nhận xét, nó rất là khoa học. Nhưng mà sau này khi mà sau khi Đức Phật nhập diệt, sau khi Đức Phật mất đi thì tất cả với những sự phát triển sau này thì người ta lại thêm vào những cái nghi lễ, người ta lại thêm vào một số cái hình thức tu tập khác nữa, cho nên nó mang thành màu sắc tôn giáo. Nhưng mà ở thời Đức Phật thì tất cả mọi cái giáo pháp mà ngài giảng thì hoàn toàn rất khoa học.
So especially, I just remember the one thing that in the Judea monastery, after finishing my Geshe Haram, then I went to the Judea. So we have to spend the 1 year in the Judea. At that time, they have a 3 day special prayer for the protectors, like a Mahakala protector prayer. So sometimes in their prayer sessions are too long. It will morning around maybe 4 a.m. to evening up till 8 p.m. They will go on, the prayers go on. Sometimes when they ring the bells and it's a ring the bells and the when they sound and they ring the bells and the drums. Sometimes they hours and hours they will only just ring the bells and the drum. Sometimes I used to feel very tired and bored, and I used to tell them why they are doing such a like this long period. One of the funny monk, he told me that because the Mahakala is a very huge valley, so he cannot come fast. We are waiting for it.
Và thời xưa ngài nhớ là câu chuyện là khi mà ngài học xong cái thứ bậc cao nhất ở trong cái hàng tiến sĩ, nói về kinh điển, nói về hiển giáo, rồi ngài học hết kinh điển của hiển giáo rồi, thì sau đó phải vào mật viện học mật thừa trong vòng 1 năm. Thì ở bắt đầu mỗi 1 năm học thì người ta đều tụng khóa lễ liên tục, mà là tụng về vị Bổn Tôn, đó là vị hộ pháp của tu viện, đó là ngài Đại Hắc Thiên, là ngài Mahakala đó. Thì mỗi một buổi tụng thì kéo dài suốt mấy ngày, nhưng mà mỗi một ngày thì từ 4 giờ sáng mà tụng liên tục đến 8 giờ tối, rất là dài. Ngài nói rằng ngồi trong những buổi lễ tụng liên dài liên tục như vậy rất là mệt, có những lúc thổi những kèn và đánh trống liên tục trong suốt cả tiếng đồng hồ, không có tụng hết chứ ngồi thổi thổi kèn và đánh trống liên tục. Và khi mà ngồi thổi kèn và đánh trống, ngài nói cảm thấy rất là mệt. Thế là ngài hỏi là tại sao lại phải giữ cái nghi lễ thổi kèn và đánh trống dài như vậy. Thế là có một cái vị tu sĩ nhỏ khác nói với ngài là bởi vì ngài đã thiên ngài Mahakala, cái bụng bụng to lắm, bụng bự lắm, cho nên đi chậm phải thổi kèn đánh trống dài chờ ngài ngài Mahakala đi tới.
Okay. So my point is the rituals. Okay, it comes in the it comes. So generally, So now the words. Now here you will see that now how we can overcome the all the samsaras things. Now this is all the samsaras. Now this. Okay. Now we can how can overcome the all these things. It talks about.
Dạ, ở đây nói về cái cách mà chúng ta sinh ra ở trong luân hồi và cái quy luật vận hành của nó, thì mình khi mình hiểu như vậy thì làm sao mình có thể vượt thoát ra khỏi luân hồi này.
So Buddha said that when you can remove the ignorance, everything we can remove.
Đức Phật đã nói rằng khi mà mình đã có thể khi mình có thể loại trừ tận gốc được vô minh thì mình sẽ loại trừ tận gốc được tất cả.
So the ignorance, to remove the ignorance, mainly the ignorance itself comes from the now the ego and the self-thinking, self-cherishing attitude,
Nhưng mà vô minh đó nó bắt nguồn từ cái quan điểm chấp ngã và cái quan điểm ái ngã, nghĩa là chỉ nghĩ cho bản thân cho cá nhân mình thôi, nên bắt bắt nguồn từ cái chấp ngã ái ngã đó mà vô minh nó mới khởi lên.
Self-thinking attitude is something like that, the self-cherishing attitude or the ignorance, mainly the ego. That ego, when you can remove the ego, then, or the when you can remove the ignorance, then you can remove the every of the 12 language, all the 12 languages will
Nói
cease.
về nói về chấp ngã đó, về ái ngã của mình đó, thì quan trọng nhất đó chính là khi mà mình chỉ nghĩ cho cái tôi của mình, cái bản ngã của mình, thì nó bắt nguồn từ đó. Khi mà mình càng nghĩ cho cái tôi, càng nghĩ cho cái bản ngã của mình thì vô minh nó sẽ sinh khởi lên. Khi mà mình đã diệt trừ được cái bản ngã đó, mình diệt trừ được chấp ngã thì mình sẽ diệt trừ được vô minh.
So ignorance. So that's it. So that's why the Buddha talks about the ignorance. So that's why he talk about the wisdom. Because again, the wisdom, that the wisdom is the only way to eliminate the ignorance.
Và khi mà nói về vô minh cũng nói về chấp ngã thì Đức Phật lại giảng nói thêm về trí tuệ. Thì bởi vì chúng ta chỉ có trí tuệ mới có thể xua tan đi vô minh, mới có diệt trừ được chấp ngã, thì khi đó Đức Phật nói về trí tuệ.
Among the wisdom, the best wisdom is the wisdom which understand the emptiness.
Trong tất cả các loại trí tuệ thì cái trí tuệ sâu sắc thâm sâu nhất và thiện xảo nhất đó là cái trí tuệ mình có được do chứng ngộ trực tiếp được tánh không.
Okay, the understanding the emptiness is not how long you spend the timing. It's the how you spend the time to think about emptiness. That not matter how many years. It not matter the how many times you spent. It matters with the how you think emptiness. That's the main point. Even might you might think the few days, maybe at least you can get some understanding, but the right way of the thinking of the emptiness.
Thì khi mà nói về chứng ngộ được tánh không á, thì không phải phụ thuộc vào thời gian mình thiền quán về tánh không bao lâu, thì không phải phụ thuộc vào thời gian, nó phụ thuộc vào cách thiền quán về tánh không. Ví dụ chỉ cần một thời gian ngắn thôi, nhưng mà mình sử dụng cái phương pháp đúng để mình thiền quán, để mình tư duy về tánh không, thì mình có thể hiểu được về tánh không, mình thể chứng ngộ tánh không nhanh hơn so với lại là cái người mà thiền quán mà tư duy về tánh không mà sai phương pháp. Cho dù họ có thiền quán và tư duy về tánh không lâu bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà họ tiếp cận sai phương pháp thì cũng khó có thể nào có thể hiểu đúng và chứng ngộ đúng được về tánh không.
The very funny thing is that in the new, in, I mean, the weeks back, one very funny thing happened. The weeks back, I was in the one of the community, Tibetan community, and there I saw the one old, I mean, the quite not a very old, middle-aged one gentleman. He is not a monk at all. So he came to the teaching. As I think he learned quite a lot Buddhism. Later on, he was when the at the lunch and the dinner time, I was he was teaching a Buddhism to the my attendant monk. Because now he feel that now he's understanding the Buddhism quite well. Now he's teaching to, he's a layman, very layman, but teaching to the monk. Really, something like that. When you Buddhism is something like that, it doesn't mean that when you're monks and your knowledge is better. It doesn't mean that. It is that how you learn the Buddhism.
Vậy khi mà Ngài ở bên Mỹ thì có một vài tuần trước thì Ngài có tiếp xúc với một cộng đồng người Tây Tạng ở bên đó, thì ở trong cái đại chúng thì có một ông lão cũng lớn tuổi mà không phải là tu sĩ, thì ông lão đó đến để nghe pháp. Thì sau khi nghe pháp xong thì trong một cái buổi ăn tối chung thì ông lão này lại bắt đầu giảng Phật pháp cho cái thầy mà đi cùng với Ngài qua bên Mỹ. Thì khi đó Ngài thấy rất là buồn cười, nhưng mà điều đó cho thấy rằng cái sự hiểu biết về Phật pháp nó không phải là mình dùng thời gian bao lâu để mình tìm tòi và nghiên cứu về Phật pháp, nhưng mà nó còn phụ thuộc là mình tiếp cận có đúng phương pháp hay không, và mình hiểu về Phật pháp có đúng hay không, chứ không phụ thuộc vào thời gian bao lâu mình sử dụng để mình nghiên cứu về Phật pháp.
Yeah. So Tibet, there is one very famous master. He was not a monk, he's a layman. He was a very famous master.
Ở Tây Tạng có một vị đạo sư rất là nổi tiếng. Vị đạo sư này không phải là tu sĩ, chỉ là một người đời, người bình thường thôi, nhưng mà lại là một vị đạo sư rất nổi tiếng.
So that was one the time of this very story that in the Tibet, maybe that may be around the maybe how 100 years back, which is around that. So that's why the day was one of the monks came from the Suraji. Usually he just came from the get some of the offerings for the monastery. So he went with the riding the horse and came to that great master's place. So great masters are really, he was very famous. He had a lot of the Buddhism knowledge, and he asked that monk, you monks know that, you monks know that the rules of the monks could not ride the horse. He said like that, yeah.
Và cái mẩu chuyện này xảy ra cách đây hơn 100 năm trước rồi. Khi đó ở tu viện Seraje ở bên Tây Tạng thì có một vị tu sĩ đến cái chỗ ngôi làng này, chỗ vị thầy này, để đưa những cái đồ những cái vật phẩm cúng dường của tu viện đến. Thì vị tu sĩ ở tu viện đến thì lại cưỡi lên con ngựa. Mà khi mà đến gặp vị đạo sư này, thì vị đạo sư này cho dù không phải là tu sĩ, chỉ là một người đời, một người bình thường thôi, nhưng mà lại biết rằng tu sĩ thì không được phép cưỡi ngựa, cho nên nói thẳng với lại vị tu sĩ đó rằng: ông có biết rằng theo giới luật của các vị tu sĩ thì không được phép cưỡi ngựa không?
So they're saying that monks was a senior but no knowledge of the Buddhism. So Tibetan terms is a very similar two words. He said that, do you know the rules of the monks about the riding the horse? That's called the tajien. Tajien, that is something like that. In Tibetan words, he said that. So that monks have no good knowledge of the Buddhism. But what he want to say is that I know the rules of the riding the horse, but accidentally he spelled something else. He said that I know the rules of the wearing the animal's fur, the animal skin.
Yes, Moshe.
So that means the great master was not a monk, but he is following the five precept of Upasaka vow. In the Upasaka vow, Buddha's not allowed that the person who used the animal fur, the animal skins. So he accidentally spilled out something else that we say the blessings of the higher Garba. Actually, the monk had no knowledge, but he spelled as something else from his mouth. The great master, he called him great master, when he heard that, really he admired very lot. You got my point from the story, that.
Yes,
Did you
Moshe.
understand my story?
Yes, Moshe.
Actually, that he want to say that he knows the rules of the scholar, that the great master to ask the monk who come for the receive the offering for the monastery. Actually, he asked that, do you know the rules of the monks cannot ride a horse? But he said that I know the rules of the wearing the animal's fur, the animal skins. I know
Yes,
that rules because the master is wearing the animal's clothes in his. And the master was wearing the animal skin, but the animal skins, but the riding the horse is an exception. They have an exception in the monks' rule. It is an exception. Monks can rule it. Exception is there. For wearing the animal skin, there is no exception. So master heard something else. Monk said something else. They are saying that because of the blessings of the higher giver, he spilled out to something else. Yeah.
Dạ thì khi mà vị tu sĩ này đến gặp vị đạo sư đó, thì vị đạo sư này rất là am hiểu rất nhiều về Phật pháp, cho nên nói với lại vị tu sĩ đó là: ông có biết rằng giới luật của tu sĩ là không được phép cưỡi ngựa không? Thì vị tu sĩ này biết rằng mình không có tinh thông Phật pháp, cho nên tính nói với lại vị đạo sư đang đứng ở dưới rằng: vâng, tôi biết rằng tu sĩ không được phép ngựa. Nhưng mà tính là nói như vậy thôi, nhưng mà do sự gia trì của ngài Mã Đầu Minh Vương ấy, cho nên vị tu sĩ này nói thành một câu khác. Câu này vị tu sĩ này đã bật ra cái lời rằng: tôi không biết về cái giới luật mà không được phép cưỡi ngựa, nhưng mà tôi biết rằng khi mà đã là Phật tử thì không được phép mặc áo lông thú. Thì bởi vì cái vị đạo sư đang đứng ở dưới đó thì chỉ là một người người đời thôi, không phải là tu sĩ, chỉ nhận năm giới của cư sĩ thôi, năm giới U Bà Tắc thôi. Mà ở trong năm giới đó thì có quy định rằng không được mặc áo lông thú, cho nên vị này nhờ sự gia trì của ngài Mã Đầu Minh Vương cho nên đã thốt ra cái lời như vậy, nói rằng: tôi không biết rằng tu sĩ không được phép cưỡi ngựa, nhưng mà tôi biết rằng là Phật tử thì không được mặc áo lông thú. Đối với lại cái giới của người tu sĩ mà không cưỡi ngựa đó thì có những cái ngoại lệ, có những trường hợp ngoại lệ là được phép cưỡi ngựa, mà đối với cái giới mà không được mặc áo lông thú thì hoàn toàn không có ngoại lệ. Khi mà nghe cái câu nói thốt ra đó thì cái vị đạo sư này cảm thấy rất là kính phục vị tu sĩ đang ngồi trên ngựa.
So that's what the great master, he was a great master, and what he's saying is that even, in the 100 years back in the Tibetan, he was a nomad. He lives with a family, he raised the cattle, all he's doing. But once you get the right way of the understanding of the practicing, then he practiced the emptiness and he realized the emptiness. He wrote the maybe more than the 20 volumes of the book, he wrote the books. He is a but normal layman.
Vị đạo sư ở trong câu chuyện vừa rồi thì chỉ là một người bình thường thôi, và chỉ là một người dân du mục và sống trên cái thảo nguyên ở trên sống trên những cao nguyên ở trên Tây Tạng. Thì nhưng mà đã nghiên cứu Phật pháp và đã tìm hiểu đúng, có cái trí tuệ đúng về Phật pháp, và đã viết ra hơn 20 bộ luận về những triết lý ở trong đạo Phật.
So when you practice the emptiness, it doesn't mean how long you spend the time on emptiness. If you practice the emptiness.
Do đó khi mà nói rằng chứng ngộ được tánh không thì không có nghĩa rằng mình cần phải có nhiều thời gian chứng ngộ về tánh không. Trí tuệ mà chứng ngộ tánh không có được là phụ thuộc vào cái cách mình tiếp cận cái phương pháp tư duy, phương pháp thiền quán về tánh không có đúng hay không. Nếu mà mình tiếp cận đúng thì mình sẽ có thể chứng ngộ được tánh không.
Last time when we were practicing in the public, I just told her, ask for the searching for the self. So emptiness of the self. So I told them to meditate.
Dạ, hôm trước khi mà ở một buổi giảng đại chúng thì ngài có nói với tất cả mọi người, nói với đại chúng về cái cách thiền quán về tánh không. Khi đó ngài hướng dẫn phương pháp hay tìm cái tôi hay tìm cái ngã của mình, thì phải đi tìm cái tôi như thế nào, ngài giảng về phương pháp đó.
So I told them that in the few minutes while you meditate, I'm sure that you will find nothing. While I'm meditating for the 30 years, I have find nothing. So in the few minutes, I'm sure that you will find nothing.
Và ngài nói rằng trong 5 phút ngồi thiền đi tìm cái tôi, đi tìm cái ngã đó, ngài nói với đại chúng là: tôi chắc chắn quý vị sẽ không tìm được gì đâu. Chỉ trong 5 phút đó thì tôi chắc chắn sẽ không tìm được gì đâu, bởi vì bản thân tôi đã thiền quán về tánh không, đi tìm cái tôi, đi tìm cái ngã đó trong suốt 30 năm, tôi đã không tìm thấy gì rồi. Thì quý vị chỉ có 5 phút thôi thì làm sao tìm thấy cái gì?
So that's why now the emptiness. Now it will come in the end, now the third chapter, I mean the end of the liberation palm. So maybe I will talk at that time the how to practice in the emptiness. Okay. So way of the understanding the emptiness, it will be eliminate the ignorance, and it will eliminate all the negative karma. Then the liberation will come. Okay. Then the third liberation will come.
Và nói về tánh không thì sẽ được nói kỹ hơn, nói chi tiết ở trong phần cuối của giải thoát trong lòng tay, thì khi đó ngài sẽ nói rõ hơn về các cái quan điểm về tánh không như thế nào và phương pháp mình thực hành để tư duy để thiền quán về tánh không như thế nào. Khi mà mình thiền quán về tánh không, mình tư duy về tánh không và có được cái sự hiểu biết đúng đắn về tánh không, thì khi đó mình sẽ diệt trừ được vô minh. Khi mà diệt trừ được vô minh thì khi đó mình sẽ không bị trói buộc ở trong luân hồi này nữa, thì khi đó mình sẽ tìm được sự giải thoát.
Now I will say the prayers, okay? Now I will say the prayers, okay?
Dạ, bây giờ thì ngài sẽ đọc phần cầu nguyện còn lại ạ.
Now we will say the prayers and the general this prayer for all the Dipkar, okay? People and the sick people and all the the people. Right now, this week I miss lots of them, the people got sick and the accidents or something like that. So I will thought to say the prayer of the Dukkar, okay? So generally, Dukkha, okay?
Dạ, và trong Deep Cao chúng ta thì có một số vì bị bệnh và cũng có một số người bị tai nạn, và bên cạnh đó thì Ngài cũng đọc cái bài cầu nguyện này để cầu nguyện cho tất cả mọi thành viên ở trong Deep Cao. Thì Ngài sẽ đọc bài cầu nguyện của vị Bổn Tôn có tên là Bạch Tán Cái để cầu nguyện cho những người bệnh và cầu an cho tất cả mọi người.
Okay, you all recite the higher Gibra mantra, okay?
Dạ, và tất cả mọi người thì khi mà Ngài đọc kinh đó thì chúng ta đọc câu chú của Ngài Mã Đầu Minh Vương à, chúng ta đọc liên tục câu chú Ngài Mã Đầu Minh Vương.
Matho Ming Vung, isn't it?
Yes,
Chinese, they have a Matho Ming Wang. So you corrupted again Chinese word in the Matho. Okay, so maybe I'll say the prayer. Okay, you just write the, okay, the, okay, just, yeah, Hayagriva Giver Mantra, and recite the old Hayagriva Giver Mantras, okay? You will recite the Hayagriva Giver Mantra, I will say the, okay, what that, okay, Dukkhas, okay?
Dạ, các đạo tràng chúng ta cứ liên tục đọc câu chú của Ngài Mã Đạo Minh Vương à. Ngài sẽ đọc bài kinh cầu nguyện vì Bạch Tán Cái.